Tuần trước tôi đã xin các anh chị đọc với tôi một ít đoạn về vai trò thượng tế của Chúa Kitô. Tuần này chúng ta không thể xem hết được, cho nên tôi mời các anh chị tập trung vào chương 11 và chương 12. Mời các anh chị lấy chương 11, tập trung vào đức tin. Chúng ta cùng đọc chương 11 từ câu 1 cho đến hết câu 4. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,
là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giảng. Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa. Vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có. Nhờ đức tin, ông A-men đã dâng lên Thiên Chúa một thi lễ cao quý hơn thi lễ của ông A-in. Nhờ tin như vậy, ông A-men đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng.
Chúng ta tạm ngừng ở đây. Câu đầu tiên nó rất hay, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ tôi muốn nhắc các anh chị điều này. Nhắc có nghĩa là lần trước đã nói rồi. Thư gửi tín hữu Do Thái, nghĩa là những anh chị em Kitô hữu mà gốc là Do Thái. Do đó tác giả vận dụng rất nhiều kinh thánh cựu ước để nói về Chúa Giêsu, để giúp cho người ta thấy những gì đã nói trong cựu ước đều quy về Chúa Giêsu. Thế thì anh chị em chúng ta đây may mắn là những người học kinh thánh, mà không chỉ học Tân Ước, nhưng trước khi học Tân Ước là đã học cựu ước rồi, đã đọc các sách cựu ước rồi. Thế cho nên tôi có thể nói với các anh chị thế này: trong cả chương 11 này nhắc đến những nhân vật chính trong lịch sử cứu độ. Chúng ta không có đọc hết được, mà lát nữa đọc từng chút chút một. Nhắc đến nhiều nhân vật trong lịch sử cựu ước. Và khi ta đọc lại lịch sử ấy thì thấy rất rõ đó là lịch sử của lòng tin. Lịch sử của lòng tin không thể nhìn hết được. Bây giờ ta thử chắt lọc ra trong chương 11 này một vài khuôn mặt nổi bật. Ví dụ tổ phụ Abraham, cũng ở trong chương 11. Các anh chị lấy câu 8 coi, từ câu 8 cho đến câu 10. Nhờ đức tin, ông Abraham
đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mộng và xây dựng.
Rồi chúng ta ngưng ở đấy, xuống câu 17. Nhờ đức tin, khi bị thử thách,
ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo:
Chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.
Cảm ơn các anh chị. Mình học Cựu Ước rồi. Mình biết đời sống của tổ phụ Abraham rồi. Cho nên là khi đọc những câu này, ta thấy đâu có gì khó khăn đâu. Ta nhớ lại những nét chính, những nét lớn nhất trong cuộc đời của tổ phụ Abraham. Ông đang có cả một sản nghiệp đầy đủ, sung túc, giàu có. Vậy mà Chúa gọi ông bỏ sản nghiệp đó, lên đường đi tới một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Và câu thứ 8 rất là hay: ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Đi mà không biết mình đi đâu thì đi làm gì? Đi mà không biết mình đi đâu mà lại bỏ cả sản nghiệp có sẵn, thấy phiêu lưu không? Nhưng mà lúc đấy nó mới lộ ra lòng tin của tổ phụ Abraham. Tôi chỉ cần biết đi theo tiếng Chúa gọi, thế thôi. Rồi thư Do Thái viết tiếp: ông tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách, ở trong lều tạm. Tưởng là miền đất hứa đấy nó sung túc giàu có lắm, mà lại ở như một nơi đất khách, ở trong lều tạm. Tác giả có ý muốn nói về một cái miền đất hứa vĩnh hằng sau này mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến. Thế rồi ở câu 17 đến câu 19 nói về thử thách lớn nhất trong cuộc đời của tổ phụ Abraham. Thiên Chúa hứa cho ông trở thành cha một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Vậy mà gần trăm tuổi chả có mống nào, thì lấy đâu ra là cha một dân đông như sao trời. Thì đến nỗi mà vợ của ông ấy cũng còn sốt ruột nữa. Và thôi, tôi nhường cái con tớ gái của tôi cho ông đấy, thì may ra kiếm mụn con mà nối dõi tông đường. Nhưng mà rồi Chúa lại bảo cái thằng con này nó không phải là con của lời hứa, mà nó là con theo xác thịt thôi. Thế rồi cuối cùng có một đứa con. Đến khi đứa con lớn lên, niềm hy vọng duy nhất của người cha già, Chúa lại bảo đem nó lên trên núi hiến tế cho Chúa. Chúng ta đã đọc cái đoạn Kinh Thánh đó rồi, đã chia sẻ về đoạn Kinh Thánh rất cảm động đó rồi. Ở đây chỉ là nhắc lại thôi cái khuôn mặt của những chứng nhân đức tin mà tổ phụ Abraham được gọi là cha của những kẻ tin. Bởi vì thực sự là Ngài hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa và làm theo lời Chúa hứa. Bây giờ một khuôn mặt khác cũng ở trong chương 11 này là Môsê. Các anh chị lấy câu 23 cho đến 29. Nhờ đức tin,
lúc chào đời, ông Môsê đã được cha mẹ giấu đi 3 tháng, bởi vì ông bà thấy đứa trẻ khôi ngô và không sợ sắc chỉ nhà vua. Nhờ đức tin, ông Môsê khi lớn lên đã từ chối không chịu cho người ta gọi là con của công chúa Pharaoh. Ông thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa còn hơn là được hưởng cái sung sướng chống qua do tội lỗi mang lại. Ông coi sự ôi nhục của người được sức giàu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai Cập. vì mắt ông vẫn đăm đăm nhìn phần thưởng mai sau. Nhờ đức tin, ông bỏ Ai Cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Nhờ đức tin, ông đã cử hành lễ vượt qua và đẩy máu để thần tiêu diệt khỏi đục đến các con đầu lòng. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách vượt theo.
Chúng ta dừng ở đây. Với Mô-xê cũng thế. Mình đã đọc sách Xuất Hành rồi. Ở đây chỉ là nhắc lại những sự kiện chính yếu nhất trong sách Xuất Hành mà chúng ta đã đọc. Lúc nãy khi nói về tổ phụ Abraham, thư Do Thái viết một câu rất hay. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Còn khi viết về Mô-xê, thư Do Thái cũng lại có một câu rất hay là câu 27b. Ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy đấng vô hình. Tuyệt vời. Đấng vô hình mà làm sao thấy được? Nhưng mà như thể thôi. Như thể thấy đấng vô hình. Mà cái gì làm cho Mô-xê có thể thấy được đấng vô hình? Là đức tin thôi. Các anh chị hiểu lý do mà sao mà tôi chọn cái chương 11 thì mời các anh chị đọc. Bởi vì rất hay và sâu sắc về đức tin Kitô giáo của chúng ta. Chưa hết đâu. Bây giờ ta đọc thêm một đoạn nữa để thấy không chỉ có tổ phụ Abraham, không chỉ có Mô-xê, mà còn có cả ngàn vạn chứng nhân đức tin khác nữa. Các anh chị lấy câu 33. Có lẽ đọc từ câu 32 sẽ rõ hơn. Tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể chuyện các ông Gibeon,
Barak, Samson, Giptak, David, Samuel và các ngôn sứ. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa. Các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã nước thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm. Có những phụ nữ đã thấy thân nhân mình chết nay sống lại, có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạt cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù. Họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gương. Họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu, da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố. Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám. Thế mà họ không đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Quả thật, Thiên Chúa đã chủ liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta.
Ở đoạn cuối này của thư Do Thái chương 11, nhắc đến những nhân vật mà các anh chị đều biết hết rồi, bởi vì chúng ta đã học Cựu Ước rồi. Nhưng không chỉ có những nhân vật có tên tuổi rõ ràng như thế mà thôi, mà ở những câu sau này, cái cách diễn tả của thư Do Thái cho mình liên tưởng đến biết bao nhiêu chứng nhân đức tin khác, mà cụ thể là các vị tử đạo sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, mọi gian khổ để trung thành với Chúa vì đức tin thôi. Thế thì trong cả chương 11 này, không biết bao nhiêu lần cái câu này được lặp đi lặp lại: nhờ đức tin, nhờ đức tin, nhờ đức tin. Tôi chưa ngồi tôi đếm xem là bao nhiêu lần. Anh chị nào có lúc đếm thử xem là bao nhiêu lần. Nguyên là trong chương 11 nói đi nói lại có một câu: nhờ đức tin, nhờ đức tin. Thế sau khi chúng ta nhìn lại các chứng nhân đức tin như vậy đó, thì bây giờ ta trở lại cái câu đầu tiên của chương 11 này. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Như vậy thì tin và hy vọng luôn luôn gắn liền với nhau. Tin và hy vọng. Bởi vì hy vọng là mình hướng đến một cái gì đó ở trong tương lai, có đúng không? Chẳng hạn hy vọng là trúng xổ số, cái điều đó nó quá khứ hay tương lai? Hôm nay khổ quá, hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nó tương lai hay là quá khứ? Và chúng ta vẫn quen nói hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, tương lai. Hy vọng là hướng đến một cái gì đó ở trong tương lai. Tổ phụ Abraham hướng đến một miền đất mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho, hướng đến một dòng dõi đông như sao trời và cát biển mà Chúa sẽ thực hiện cho. Môsê dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, hướng đến một đất hứa, miền đất chảy sữa và mật. Hướng đến một cái gì đó ở trong tương lai. Và nếu hy vọng là hướng đến một điều gì đó trong tương lai, thì chúng ta hướng đến bằng cách nào trong đời sống tôn giáo? Chúng ta hướng đến bằng đức tin. Tôi tin vào lời hứa của Chúa, và tôi tin Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài hứa. Có lẽ ta lấy lại cái kinh nghiệm trong đời sống thường ngày thôi thì các anh chị dễ hiểu hơn. Tôi không có ý phê phán đâu, nhưng mà xin lỗi các chị, chẳng hạn như là đi coi bói. Thế đi coi bói thì có hy vọng không? Có chứ. Thầy bói nó nói tình duyên gia đạo tốt lắm, thế là về tươi như hoa vậy. Hy vọng đấy. Nhưng mà hướng tới cái niềm hy vọng đó bằng cái gì? Có phải là bằng sự tin tưởng vào lời của ông thầy bói không? Tin tưởng vào lời của ông thầy bói đấy chứ. Một ví dụ khác, nó còn gần gũi với các anh chị hơn nữa. Cái ngày mà các anh chị làm lễ cưới đó, hai vợ chồng hứa với nhau: tôi tên là thế này, nhận em tên là thế này làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Khi làm sao nữa? Khi thuận lợi cũng như lúc gian nan. để yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời. Thế vào cái thời điểm mà các anh chị nói câu đó mới có 20 tuổi thôi hay là 25 tuổi thôi, có chắc là 50 năm sau nó nguyên như vậy không? Có chắc không? Ai trong chúng ta chắc được tương lai? Không ai chắc cả. Cho nên rõ ràng là chúng ta hướng đến cái tương lai đó bằng hy vọng. Bằng hy vọng. Và mình hướng đến tương lai trong hy vọng ấy là tại sao? Là vì mình tin tưởng nhau. Nếu không tin nhau thì có nói lên cái lời thề hứa đó không? Nếu mà biết chắc rằng mai nó bỏ mình, nó lấy người khác đó, thì có nói không? Phải tin chứ. Cái phân tích đó giúp cho mình thấy trong đức tin tôn giáo cũng vậy. Chúng ta hy vọng hướng đến một cái gì đó trong tương lai, nước trời, thiên đàng, hạnh phúc trọn vẹn với Chúa là điều gì đó trong tương lai, một thực tại vô hình chúng ta không thấy. Và mình hướng đến bằng cái gì? Bằng đức tin. Sự khác biệt nó nằm ở chỗ này. Trong đức tin tôn giáo, tôi tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Còn trong niềm tin giữa con người với nhau, tôi tin là tin vào lời hứa của con người. Của con người thôi. Mà con người thì làm sao? Con người thì hữu hạn. Hữu hạn trong hiểu biết, hữu hạn trong kinh nghiệm, hữu hạn trong khả năng. Và cùng với sự hữu hạn ấy là hay thay đổi, là bất trung, là bất nghĩa. Còn khi tôi tin vào lời hứa của Thiên Chúa là tôi tin vào lời hứa của Đấng tuyệt đối khôn ngoan, Đấng toàn năng, Đấng thấu suốt mọi sự. Khác hẳn. Và đồng thời Đấng Thiên Chúa ấy là Đấng không bao giờ bất trung đối với lời Ngài đã hứa. Chính vì thế đức tin Kitô giáo của chúng ta có một nền tảng vững chắc hơn nhiều. Hơn là đặt niềm tin vào người đời để rồi cuối cùng chỉ thấy toàn là hão huyền, toàn là bánh vẽ. Ai hứa cũng ngon lắm, nhưng mà cuối cùng thì chả thấy đâu. Để tôi mượn cái kinh nghiệm sống trong đời thường của chúng ta để thấy đức tin tôn giáo có điều gì tương tự nhưng mà đồng thời lại rất khác. Bởi vì dựa trên nền tảng là chính Thiên Chúa và lời hứa của Ngài. Lời hứa của Đấng không bao giờ tự phản bội chính mình.